những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Bích Ti. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để giúp cho chị An Nhiên ngày hôm nay đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên và xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào với số phone quen thuộc của đài để mà chúng ta có thể giúp cho cô An Nhiên có những quyết định mà sáng suốt trước khi mà cô quyết định cô sai, cô và chồng cô quyết định cô sai để bảo lãnh người bố ở Việt Nam qua bên này cùng với người tình của bố qua bên này.
Dạ vâng. Dạ vâng, Bảo Quyên cũng có rất là nhiều vị thính giả đang chờ đợi trên đường live, có lẽ là...
Dạ, xin mời đi ạ.
Dạ vâng, dạ. Xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti, gửi lời chào tới vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, xin chào ạ. Xin vị thính
Hello.
Giả... Dạ, xin chào anh.
Xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng anh rồi ạ. Xin cho biết quý danh.
Tôi tên Minh.
Anh Minh, dạ. Xin mời
anh. Bích Ti xin chào anh Minh ạ. Dạ, xin mời anh ạ.
Chào cô Bích Ti và hai chị Bảo Quyên như chị gì đó.
Nhã Quyên ạ.
Dạ. Nãy giờ tôi nghe nhưng mà tôi nghe không hết về cái bức thư của cái cô gì cô
An Nhiên à?
Dạ, dạ. Thì theo góc độ của tôi á, tôi cũng cái hai cái ý kiến của hai cái người mà ý kiến đó của về cái cô rồi với cha cô. Nhưng mà theo tôi á thì thật ra cô này cô cũng muốn làm tròn cái bổn phận làm con đối với cha. Dù có giận, có hờn với hai một cái gì đó với cha chuyện đó thì tôi không.
Anh Minh còn trên đường dây không?
Là người mẹ của cô lắm.
Anh Minh ơi, mình có thể gọi lại cho số phone của đài một lần nữa được không? Bởi vì Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gặp rất là khó khăn để nghe được anh Minh nói. Dạ vâng, nếu như mà anh Minh mà có nghe Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti nói ở trên đài thì xin gọi lại vào số phone của đài là 817-899-4110. Không biết cô Bích Ti bên đó nghe như thế nào nhưng Bảo Quyên nghe không
Bích Ti cũng nghe bị tiếng được tiếng không, chắc cái đường dây cả anh cũng không có reception nó tốt á, thành ra là nó bị như vậy. Xin mời anh Minh gọi lại đi thưa anh ạ.
Dạ vâng, Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti mong chờ là anh Minh có thể gọi lại và góp ý cho cô An Nhiên ngày hôm nay. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi anh Minh gọi lại, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ. Dạ xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ? Dạ xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gửi lời chào. Dạ vâng, dạ nếu như mà quý thính giả có nghe Bảo Quyên và Nhã Quyên và cô Bích Ti chào ở trên làn sóng thì xin nói tên cũng như là bởi vì chúng tôi đã nghe rất là rõ trên đường dây. Nếu như mà có trở ngại gặp làn sóng hay là như thế nào thì xin kiên nhẫn chờ đợi bởi vì chúng ta sẽ bắt theo thứ tự 817-899-4110. Bảo Quyên mong là quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài để giúp cho chị An Nhiên ngày hôm nay biết là nên làm như thế nào. Vâng, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ xin cho gửi lời.
Hello.
Dạ dì Tư.
Dạ.
Dì Tư đi đâu vắng vậy? Dạ. Dì Tư khỏe không?
Khỏe, Bích Ti có khỏe không?
Dạ, cảm ơn dì Tư. Bích Ti cũng xin lỗi dì Tư và một số các quý vị gọi cho Bích Ti. Bích Ti chưa có kịp trả lời đó. Dạ vâng, thì hôm nay dì Tư gọi lại thì Bích Ti cũng rất là vui. Dạ, chắc dì Tư nghe được rõ được cái câu chuyện của cô An Nhiên rồi phải không dì Tư?
Dạ nghe, dạ, quá rõ rồi, dì Tư cũng đi mới về.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Bây giờ dì Tư cho ý kiến gì dì Tư ha?
Dạ. Như thế này là Bích Ti ơi, quý vị nghe trên đài ơi. Mà cô này có hiếu lắm á, cô con gái này nè, nhưng mà theo cái anh mà nói hồi nãy, cái anh mà trước anh này nói quá đúng đó, dì Tư cũng theo ý kiến đó đó.
Bị như vậy anh, anh Hồng Lê đó phải không ạ? Ông Hồng Lê ở bên Florida đó. Dạ.
Dạ. À, như như thế này mình không trúng cái cha mình rồi mai mai mốt rồi đem gì rẻ qua nữa không trúng cha nữa nhức đầu lắm à. Thôi giờ cho ông không có thích qua thì mình đi ông đó đi rồi à, mình nói với ông vậy này, nói là bảo lãnh ba thôi, nếu ba có thích đi qua du lịch thì đi, ba muốn về thì về, ở với con thì ở, nói ông vậy á. Chứ đem qua hết một mặn vậy tội nghiệp ông chồng á. Bây giờ mình trúng với ông chồng mình mai mốt gia đình này qua nữa thì là thế nào, mệt lắm à, không vừa đâu. Dạ. Chẳng thà mình cho ông đi du lịch đi, rồi ông coi có thể ở được thì cái đó là tính sao. Dạ. Chứ mà làm ào một cái nặng lắm rồi, Vitti ơi. Cô ơi, cô gì đó, tên gì đó.
Cô An Nhiên à, An Nhiên tự tại đó.
An Nhiên hả?
Dạ, An Nhiên, An Nha, dạ. An Nhiên đó. Dạ.
An Nhiên, dạ. À, cô ơi, cô tính dễ dễ chứ mà qua rồi khó khăn lắm á.
Ừ.
Dạ, khó khăn lắm á, cho đi chơi đi. Mà xem bà ghẻ, con ghẻ đi qua nữa rồi nó có trúng với cô không? Rồi cô phải bảo lãnh nè, nào đau ốm nè, ăn uống này. Làm tùm rem thì đây nó bể đổ ra rồi mệt lắm đó cô ơi.
Dạ.
Nếu mà cô có thương cha thì thôi, đi về thăm ổng rồi về trở lại đi. Cái báo hiếu rồi cô có rồi đó, tôi thấy cô có hiếu lắm đó. Cảm ơn chị Phật có đơn gái gì tốt, tôi cũng có đơn gái như cô đó, có hiếu lắm. Dạ, tôi khen cô đó nha. Bích Ti ơi, dạ. Dì Tư có bao nhiêu lời đó nha, dì Tư xuống cho người khác vô đông người lắm.
Dạ, cảm ơn chị Tư rất nhiều. Dạ,
cảm ơn chị Tư rất nhiều đã tham gia chương trình.
À, có cái gì đó thì cho đi chơi thôi. Qua thăm bà về, không có bảo lãnh bà gì hay là con cô bà gì qua đâu. Để mình cha vô thăm hay là cô về thăm cha thôi.
Dạ.
Vậy thôi, tôi lại có cầu chúc cô được may mắn suy nghĩ lại. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong lá thư ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả có những góp ý cho cô An Nhiên trong bức thư này thì kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô. Thì thật ra là cái bức thư rất là dài, nhưng mà để tóm gọn thì cô đang muốn bảo lãnh người bố của mình ở bên Việt Nam qua. Nhưng mà thật sự trong cái thời gian mà mẹ cô mất thì cũng đã hơn 10 năm nay, thì cô mới phát hiện là ông cũng đã có nhiều cái mối tình ở ngoài và làm cho mẹ cô buồn, thì làm cho mẹ cô qua đời một phần thôi, Nhã Quyên nghĩ vậy. Và sau đó thì ông hiện tại thì ông đã 60 tuổi rồi, nhưng mà ông rất là đào hoa, ông cũng có rất là nhiều người vây quanh ông. Và hiện tại ông ở Việt Nam thì ông cũng là một người có chức vụ, có quyền chức, cũng có tiền bạc. Nhưng mà cô vì chữ hiếu, cô muốn bảo lãnh ông qua. Nhưng mà đồng thời trong lúc này thì ông cũng muốn cô phải bảo lãnh cái người tình của ông, cũng như là con của người tình của ông qua. Thì nói chung là có nhiều gánh nặng. Thì ông nói những cái giấy tờ thì để tiền bạc ông lo, hoặc là nếu mà ông qua thì cô phải cô sai cho ông để ông bảo lãnh người tình của ông qua. Và ông cũng nói là ông không có muốn ở Hoa Kỳ, cho nên ông sẽ đi về và ông cũng không có ở đây đâu. Thì và chồng của cô vì cái điều này cũng thấy là rất là phiền phức nếu mà phải làm cô sai cho cái việc này. Và tính khí của ba cô thì cũng rất là khác thường với người ta, vì ông cũng làm lớn và làm ăn ở bên Việt Nam, cho nên tính khí ông cũng lạ. Cô nên làm như thế nào? Xin mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô An Nhiên trong cái bức thư này. Thì thật ra thì cũng như nhiều khán giả gọi vào góp ý, thì Nhã Quyên thấy là tại vì thứ nhất là ông trong cái bức thư này thì thấy là ông không có phải là người gặp khó khăn trong cái cuộc sống ở bên Việt Nam. Ông có nhiều thứ. Và cái thứ hai là Nhã Quyên thấy là tại vì ông không muốn đi mà cô cứ muốn bảo lãnh cho ông đi. Và có nhiều cái Nhã Quyên thấy cũng hơi lạ. Ông thì không muốn đi, nhưng mà bên gia đình bà nội thì lại ép cô làm giấy tờ để cho ba cô đi. Là tại sao thưa cô Betty? Tại vì cái người thật sự đi là ông, mà ông không muốn đi thì tại sao bên nhà nội lại bắt cô phải làm giấy tờ để đưa ông qua đây? Và đa số những người qua Hoa Kỳ mà khi mà cái tuổi họ lớn hoặc là họ đã có những cái sự nghiệp ở bên Việt Nam, họ không thích tí nào, thưa cô Vĩnh Ti, họ không có thích qua đây. Họ qua đây bắt đầu họ nói là ở bên này buồn hơn Việt Nam, bên Việt Nam vui hơn. Thì cái việc mình làm không biết là mình đang giúp cho người đó hay là mình lại đang làm cho họ buồn hơn nữa. Nhiều khi mình vì chữ hiếu mình đem những người thân của mình đem anh chị em mình những người đó nhiều khi không có thấy cái điều đó mình làm đâu, nhưng mà họ lại trách ngược lại, họ lại nói là họ bên kia vui hơn, tự nhiên rinh họ qua bên này. Họ phải ở trong nhà. Tôi phải ở trong nhà buồn quá. Thật sự giống như hơn 20 năm về trước, nhà Quyên phải về Việt Nam để làm giấy tờ cho bà ngoại đi qua đây. Lúc đó bà ngoại nhà Quyên là cũng đã 80 tuổi rồi cô Betty, nhưng mà tại vì không còn cái lựa chọn nào khác, tại vì bên Việt Nam gia đình đã ở Hoa Kỳ hết rồi. Để bà bên đó không biết ai lo cho bà nữa thì bắt buộc cái việc cuối cùng là phải đưa bà qua Mỹ. Bà 80 tuổi bà cũng không muốn đi đâu, tại vì gọi là Việt Nam là nơi chôn rau cắt rốn của bà rồi, bà ở bên đó bà được nghe tiếng Việt, bà được ăn trầu. Bà thích lắm, bà nói tao qua Mỹ trầu đâu tao ăn. Bà đau khổ lắm, nhưng mà năn nỉ riết thì bà cũng đi, bà qua đây một thời gian, nhưng mà cũng nhờ cái nền y học ở Hoa Kỳ mà bà sống được cũng thêm được mười mấy năm ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà có nhiều lúc bà vui thì không sao, bà buồn cái bà nói Trinh tao qua đây làm cái gì. Cũng khổ lắm á cô Bé Tây, chứ không phải là nhiều khi mình cũng muốn đem người thân của mình qua, mà tới khi vui thì không không sao, chứ buồn cái giận hờn nói biết vậy tao ở Việt Nam. Cho nên nhiều khi nếu mà thật sự nhá, Quyên thấy trong cái trường hợp này, nếu mà ông không thích ông ba của cô không thích đi Mỹ, thì vừa lâu lâu cô vẫn, nếu mà ông muốn đi du lịch thì cô nên thì cô có thể làm du lịch cho ông, nhưng mà nếu mà gây áp lực cho bản thân mình nhiều quá, khi mình làm một cái việc gì đó nếu bản thân mình không vui thì nhiều khi cái người nhận họ cũng không vui nữa, thưa cô Bích Tây.
Bitty đang chờ các quý vị gọi thêm vào để cho ý kiến. Vâng, còn nếu mà thật sự ra là Bitty biết là cái lá thư này cô An Nhiên đã bỏ rất nhiều tâm sức ra và thì giờ mà để mà tâm sự cùng với chương trình, thì có lẽ là nếu quý vị không gọi vào tuần này thì có lẽ Bitty sẽ phải làm lại thêm một tuần nữa, sẽ đọc lại cho tuần sau để có thêm nhiều ý kiến, bởi vì Bitty nghĩ rằng đây là một cái lá thư rất là quan trọng để cho cô An Nhiên có thể quyết định có làm hồ sơ bảo lãnh, coi như là cô sai theo lời yêu cầu của bố của cô ở bên Việt Nam hay hay không. Dạ, cái điều này rất là quan trọng, thành ra là Bitty nghĩ rằng Bitty sẽ làm lại một lần nữa. Nếu quý vị hôm nay mà không có thì giờ gọi vào, cũng như là không có ở nhà mà bận rộn không có thể nào gọi vào ngày hôm nay được, thì có lẽ là cô sẽ làm lại một lần nữa cho tuần tới.
Vậy xin cảm ơn quý vị gọi vào đài để góp ý trong cái lá thư này, và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Xin lỗi thầy cô ạ.
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ Joseph nha,
dạ xin mời
tên gọi là
anh
Joseph.
Dạ xin mời anh.
Vâng, xin bà Bích xin mời anh Joseph ạ. Vâng.
Dạ vâng, thì cũng nghe trên đài cũng thấy cũng trường hợp của cô An Nguy gì đó cũng là nó cũng có một cái niềm vui mà cũng có một cái nỗi buồn, nói thiệt. Thì trong gia đình mình á là cũng có một cái trường hợp tương đối là giống bố của cô đó. Thì cuối cùng có cái người cha đi sang đây á, thì một thời gian lại cũng quay về Việt Nam, tại vì cái đời sống Việt Nam nó so với đây nó quá khác, đúng không? Thì nói một câu nghe vui đó, ở ở Việt Nam thì đào hoa, nhưng mà sang cuối cùng sang đây ông đi đào cây, cho nên là ở Việt Nam đang sướng, về sang đây đi làm vườn thì ông chán quá, ông chịu cũng được, nó khổ quá, là cuối cùng đi về Việt Nam cũng sung sướng hơn, đúng không?
Dạ.
Đó, cho nên nó là đây là những trường hợp, còn biết hai trường hợp cũng tương tự như vậy, cũng hơi lớn tuổi thì sang đây thì cuối cùng cũng về Việt Nam. Dạ. Thì cũng góp ý với bên hai cô bên đài với lại cái cô An Huy đó, thì cũng suy nghĩ lại xem là mình có nên làm hay không. Dạ. Dạ.
Dạ vâng, Betty xin lỗi là Betty cũng bật cười lên bởi vì lần đầu tiên Betty nghe nghe anh Joseph so sánh cái một người đào hoa ở bên Việt Nam mà qua bên này thành đào cây là đúng như vậy. Bởi vì các người già bên Mỹ này đâu có việc gì làm đâu, con cháu đi làm hết tất cả, rồi ở nhà chỉ có trồng cây thôi ạ, trồng cây làm vườn đó. Thì đúng đào cây là đúng rồi, bởi vì trồng cây anh cháu.
Thì cũng nói vui cho nghe vui mà đây là chuyện có thật nhá. Bây giờ ông đang ở Việt Nam, ông không có ở đây nha.
Dạ vâng. Dạ.
Ok, rồi cảm ơn bên đài, ban đài nha. Ok, chào nha.
Dạ, cảm ơn Joseph và anh Joseph và mong anh tiếp tục và theo dõi chương trình anh nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Joseph rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được kính mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hồi nãy anh nói là bên kia đào hoa, qua đây thì thành đào cây. Cổ là An Nhiên thì cổ bây giờ là cổ đang an nguy đó, cho nên quý vị gọi vào góp ý cho cô và xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ xin kính chào chị, xin chị cho biết cái danh ạ.
Cô Vicky khỏe không? Người đẹp khỏe không? Chị Nguyên.
Ôi giời, chị người đẹp khỏe ạ.
Dạ. Dạ Vicky đây, dạ xin mời ai đó Vicky nghe chưa rõ ạ.
Chị Nguyên ạ, xin mời chị Nguyên ở
Seattle. Dạ vâng, vâng. Vâng chị Nguyên, nghe giọng người Bắc rất là dễ thương.
Dạ. Tại vì cháu nghe, cháu không được nghe rõ cái lá thư, cháu ra làm hơi bị trễ mất một chút. Đâm ra cháu chỉ nghe nói là bảo lãnh một người cha ở bên Việt Nam qua, thì thực sự ra cái cuộc sống ở bên đây nó Covid đi. Tại vì cháu có một cái thời gian mà cách đây 10 năm cháu có đưa mẹ cháu qua đây rồi. Nhưng mà thực sự cái người già ở bên này nó rất là buồn, tại vì con cái đi làm hết. Mà nếu mà thực sự đó mà mình gửi mẹ cho một người khác trông hay là người cha mình cho một người khác trông thì họ không có vui. Cho nên là cái ở trong quê hương nó như vậy, tuy là cái vấn đề vật chất có thể nó không bằng ở Mỹ, nhưng mà họ bước ra cửa đó là họ có hàng xóm rồi. Mẹ cháu qua đây mẹ cháu rất là buồn, và cuối cùng cháu chỉ lo giấy tờ bao nhiêu lâu, nhưng mà chỉ có 6 tháng mà má của cháu đã phải trở về quê hương đó cô Vicky.
Ồ, tức là cụ qua đây rồi, xong rồi cụ buồn quá, cụ phải đòi về Việt Nam, để đưa cụ về Việt Nam lại rồi, phải không ạ?
Tại vì mình có kiên nhẫn lắm, mình lấy nghỉ hè, rồi mình đủ thứ, giống như mình lấy ngày nghỉ, rồi mình cố gắng đi làm về sớm, mình đưa đi chợ, mình đưa đi nhà thờ, rồi mình đưa đi sinh hoạt cộng đồng. Nhưng mà nó cũng không có thể đổi lại, mà khi mà cháu đi làm trở lại 10 tiếng một ngày, rồi bà ở nhà, bà cứ đi ra đi vô với bốn bức tường. Cho nên là cuối cùng thì cháu hỏi, nói là thất rất là thương con, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn con đường đi về bên kia. Cho nên là cái người già ở bên đây á, mình cứ nghĩ là ở bên đây nó đầy đủ vật chất, hoặc là cái y tế nó tốt thiệt, nhưng mà họ không có sống vì những cái đó, họ chỉ sống với những cái gì vui vẻ ở bên cạnh họ thôi. Và cuối cùng thì cháu đưa về, thì cháu chỉ chia sẻ như vậy. Cho nên là mình đưa một người già qua đây mà mình không ở nhà được với họ thì cũng chẳng khác gì mình nhốt họ trong một cái nhà tù vậy thôi. Tại họ đi ra đi vô với bốn bức tường. Và nếu mà đưa họ mà chung quanh hàng xóm thì người Mỹ hết. Cho nên Covid biết là người già họ thích đi ra ngoài cửa, họ gặp người này người kia chào. Mẹ cháu nói là sao mà mẹ cháu ở đây cả 30 tháng chẳng ai chào mẹ cháu hết. Cháu nói là ở trong nhà ai chào. Rất là đơn giản. Còn ở Việt Nam mình người ta sống ở ngoài đường, nó quen rồi. Còn bên đây là mình sống trong nhà, mình đi làm thì mình về nhà. Mà trong khi cháu cố gắng, cháu rất là cố gắng là thích khe mẹ cháu. Chủ nhật đó là cháu nghỉ luôn, đưa mẹ cháu đi chợ, đi nhà thờ, đi chơi, đi ăn, đi uống. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải về nhà. Và ngày mai thứ hai cháu cũng đi làm, thì cứ sáng cháu đi làm thì mình cháu lại hỏi mấy giờ con về. Đó, và cái điều đó nó hỏi liên tục mấy tháng trời. Và mẹ cháu nói là con nghỉ ở nhà mẹ được không? Sao nghỉ được cô? Ở cuối cùng thì cháu hỏi thì nói là thôi cho mẹ về đi, cháu phải đưa mẹ cháu về.
Đó là bây giờ cụ còn sống không à chị Nguyên?
Dạ thưa mẹ cháu mất rồi.
Ồ, cụ đã mất rồi. Cụ mất rồi mấy chục tuổi vậy chị Nguyên?
Mẹ cháu mất lúc mẹ cháu 80 và sắp sửa là mẹ cháu 40 tuổi đó. À mẹ cháu mất lúc mẹ cháu 80. Mà cách đây là mười mấy năm là mẹ cháu qua đây là lúc mẹ cháu chưa 70 đó.
À
cuối cùng rồi vẫn phải đưa về thôi. Cái con đường đưa về là con đường tốt nhất. Tại vì mẹ cháu về bên đó mẹ cháu vui, mẹ cháu ăn rất là khỏe. Còn ở bên đây mẹ cháu không muốn ăn, mẹ cháu nói mẹ cháu buồn. Thì thôi, đưa về. Uh-huh. Thì cháu nghĩ rằng mình, nếu mà thực sự một người lớn tuổi quá mà mình không ở nhà, mình thất khe họ được, thì đó là cháu không mang đi gửi nha. Và cháu rất là on time với mẹ. Tất cả những giờ rất có thể là cháu đều on time với mẹ cháu, và mẹ cháu không chịu ở lại. Đó là cái điều mà cháu muốn chia sẻ với người bạn mà đang viết một cái lá thư cho cô đó. Là mình hãy sống cái gì mà mình nghĩ là nó tốt nhất cho những người già thì mình làm thôi.
Vâng, người già họ thích vui lắm. Dạ vâng, họ chỉ có cái vui tinh thần thôi. Còn vật chất nhiều khi họ cũng không cần lắm đâu. Dạ.
Họ không cần, họ mẹ cháu nói cháu đi xích lô vui hơn đi xe hơi rồi làm sao cô?
Dạ, đúng rồi.
Không muốn cái gì hết. Đi shopping gọi mua quần áo nói không. Mặc quần áo đẹp cho ai nhìn. Ở Việt Nam người ta chào ta, ta mặc quần áo đẹp người ta khen đẹp, chứ đây có ai khen đẹp đâu. Thì không mua rồi.
Đúng như vậy. Thành ra là rồi chị Nguyên còn có thêm ý kiến gì nữa không chị Nguyên?
Không, thì cháu chỉ nghĩ là cái người mà viết thư thì suy nghĩ cho kỹ. Nếu mà thực sự mình đưa người cái vấn đề đào hoa hay không đào hoa thì già rồi cũng vậy thôi, nhưng mà mình cần phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì nếu mà mình đưa qua mà mình không khéo á, cái điều đó sẽ làm khổ cho cả mình và cho cả cái người thân của mình nữa. Cho nên là cái chuyện vấn đề bảo lãnh nó không phải là một sáng một chiều, giống như cháu rất là cực nhưng mà cuối cùng không đi tới đâu hết á. Cháu phải dùng cái chữ là không có đi tới đâu hết. Làm cái tờ bảo lãnh coi như là gần 3 năm trời mới xong, rồi đưa đón về đón phụ qua đây cuối cùng khoảng có 6 tháng à.
Nhưng mà chị Nguyên biết sao không? Thường á, người ta hay tiếc nuối những cái gì người ta chưa làm chứ người ta không có tiếc. Chị Nguyên có nghe không ạ?
Nghe rồi ạ.
Dạ, người ta thường tiếc nuối những gì người ta không có làm, chứ người ta không có tiếc nuối những gì người ta đã làm. Cho nên dù chị nói là không có đi tới đâu, nhưng mà chị sẽ không bao giờ tiếc nuối là chị đã làm cho mẹ chị qua tới Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà tại vì bà không chịu thì bà trở về lại Việt Nam thôi. Và chị nói là thà bà cười trên xe xích lô còn hơn là hả ngồi trên xe hơi. Thì nhưng mà mấy cô sau này là thà khóc trên xe hơi chứ còn hơn là ngồi trên xe đạp. Cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào.
Mấy cô khác, tại mấy cô qua đây sống với shopping, sống với thời trang, mấy cô khác mấy người già em.
Nói cho vui đó chị thôi chứ hả, thì tùy tùy tính tình của mỗi người thôi chứ. Nhưng mà thật sự là mình ít ra là dù có bà có thích hay không thì mình cũng đã từng, mình đã làm rồi, và mình sẽ không có hối hận cho những cái việc đó. Mình sẽ không bao giờ chị hối hận cho những cái việc đó. Cảm ơn chị Nguyên một lần nữa và chúc chị một ngày bình an ạ.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều và mong chị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần nha chị Nguyên nha. Chúc chị rất có những cái ngày vui với gia đình nha chị nha.
Dạ vâng, và có rất là nhiều khán giả ngày hôm nay đã gọi vào góp ý cho lá thư của cô An Nhiên. Có lẽ là cô Vicky cũng như là cô An Nhiên cũng đã đưa ra được cái quyết định cũng như là những cái ý kiến của mình trong cái bức thư ngày hôm nay của cô An Nhiên. Và có lẽ là cái điều cuối cùng nhá, Quyên nghĩ là nếu mà cả hai bên đều vui là cái điều tốt nhất. Xin mời cô đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, bà Betty rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ ngày hôm nay với lá thư của cô An Nhiên. Betty có một cái trường hợp của bà bác Betty đó, cụ qua đây cách đây chừng 10, trên 10 năm. Các con của cụ thì là qua đây hết, đi diện từ từ diện bảo lãnh, rồi chị em bảo lãnh với nhau qua hết, thì còn có cuối cùng còn có một bà mẹ già ở bên Sài Gòn thôi. Thì bác của Bích Ti bác ruột đó nha, thì bác ấy lúc đầu quyết định cũng không đi, bởi vì nhà cửa cũng khá ở bên Việt Nam, có cả biệt thự này nọ nữa ở ngay trong Sài Gòn. Thì ra cụ cũng tiếc của bà, nhưng mà rốt cuộc không còn một đứa nào ở lại Việt Nam hết, nó qua Mỹ nó làm ăn hết trơn. Rốt cuộc thì cụ quyết định các con cháu và nói từ giờ còn một mình mẹ đó, ai lo cho mẹ tuổi già đây. Thế là cụ phải qua. Và cụ qua thì lúc đầu cụ ở bên Cali. Qua Cali thì mấy đứa con đó, thì suốt ngày đi làm thôi. Rồi lại cụ không phải ở ngay trong cái thành phố Little Sài Gòn nữa, mà các anh chị đó ở một cái thành phố cũng xa lắm, cũng xa Little Sài Gòn mà cả hơn tiếng đồng hồ để mà làm việc. Thành ra suốt ngày đi làm việc, cụ suốt ngày cụ ở nhà, cụ đóng cửa ở nhà mà cũng chỉ sợ có một mình, thành ra cụ khóa cửa chặt lại mà ai gọi điện thoại cụ cũng không nghe nữa. Thành ra suốt ngày cụ buồn lắm, cụ ở đâu được, đâu có được có một chưa đến 2 năm thì cụ buồn quá, cụ bảo thôi cho mẹ đi về bên Florida đi, ở bên đó có một người con gái nữa ở bên đó, mở tiệm nail ở bên đó luôn. Thế thì cụ qua bên đó thì các con cháu cũng đông, thành ra cụ ở, nhưng mà chúng nó cũng đi làm suốt ngày. Cháu thì nó đi học suốt ngày, rồi lúc cụ chỉ có bữa tối thì về nhà thì ăn một bữa cơm, mà con cháu nó ăn cơm nó cũng rất là vội vội ông vàng. Thành ra là cụ cũng suốt ngày ở nhà, xong rồi cũng có mướn người trông cụ nữa, năm đó cụ 80 mấy tuổi. Trông nom cụ vậy đó, chăm sóc cụ, nhưng mà cụ vẫn là buồn, nhưng mà cụ cũng chăn chối lại, nếu mà cụ đau xong rồi cụ nói sẽ đưa cái tro cốt của cụ đi về Việt Nam. Bởi vì cụ ông còn ở bác của Bích Tý đó là bác trai đó ở bên Việt Nam, cũng mất Việt Nam và chôn tại Sài Gòn. Thì như cụ nói muốn đưa cái tro cốt của cụ về Việt Nam, cụ chối chăm lại như vậy. Thì cách đây 2 năm thì cụ đã mất, 96 tuổi, cụ thọ 96 tuổi. Dạ thì bây giờ các con ấy thì mất bên này, bên Florida, thành ra là để cho cốt ở bên chùa bên đó. Nhưng mà rồi bây giờ các con cũng hỏi ý kiến tất cả mọi các anh chị em với mấy người thân, hỏi bây giờ làm sao con cháu ở bên này hết thì bây giờ chẳng lẽ lại đưa cho cốt mẹ về bên đó, xong rồi lỡ là mai mốt rồi mà cũng không được chôn bên cạnh ông cụ ông nữa. Đó, không được chôn bên cạnh chồng nữa, cùng một chỗ chùa nhưng mà chôn xa lắm, cũng là chôn cách xa rất là xa. Thành ra là các con đang phân vân hỏi ý kiến là có nên đưa cụ về Việt Nam không, có đưa cho cốt về Việt Nam hay là không. Bởi vì mỗi lần về thăm bố mẹ bên nó khó lắm, về thăm mà thăm cho cốt á, cũng rất là khó. Thành ra là có nhiều ý kiến nói là thôi cứ để cụ ở đây, để ở chùa ở đây đi, ở chỗ nào mà con cháu ở đông thì mình để đó cho nó tiện. Đó, thì thật sự ra là các cụ thì quyến luyến với quê hương rất là nhiều. Khi mà tuổi già qua đây á, rồi là buồn, cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Cái chuyện thực tế là chúng ta phải đối diện với thực tế là chúng ta bên này phải đi làm đi ăn nữa, không có thời giờ mà chăm sóc bố mẹ cũng như là ở nhà, mặc dù cái có nhiều người con chẳng hạn như chị Nguyên chẳng hạn đã chăm sóc mẹ như vậy mà rốt cuộc cũng phải đưa mẹ về Việt Nam mà thôi, thấy không ạ? Thế thì cái trường hợp của An Nhiên này thì cô Bích Tý nghĩ rằng là nãy giờ các quý vị cũng chia sẻ rồi đó, nó có những nhiều trường hợp mà cô Bích Tý cũng nghĩ là An Nhiên đó, nhất là bố của An Nhiên đã không muốn qua bên này rồi, tại sao cứ bắt buộc bố qua? Và hơn nữa là bố cũng nói nếu mà bố qua bên này bố cũng sẽ bảo lãnh cho người vợ kế, tức là người tình đi đi về về, thấy không? Rồi bố đi đi về về thôi, bố cũng không có muốn ở không muốn ở luôn tại Mỹ nữa. Thế thì tại sao mình lại đem cái sự rắc rối cũng như là cái sự mà nó sẽ rối rắm về sau này, thấy không ạ? Đó thì thứ nhất là cái người vợ kế nữa, rồi nó rắc rối lắm, qua bên này rồi sự xung khắc trong gia đình này nọ nữa, nó lộn xộn lắm, mà hơn nữa cái gia đình của mình là cái chính, cái hạnh phúc trong gia đình của An Nhiên cũng như là chồng An Nhiên vậy đó, ông xã đã không muốn như vậy rồi, ông xã không có muốn sự phiền phức nữa, thấy không? Đó thì chúng ta cái gì trước gia đình là cái nền tảng trước đã. Thành ra là bố đã có cái sự vui vẻ ở bên Việt Nam rồi thì Bích Tý nghĩ là cứ để cho bố ở bên Việt Nam và chỉ có nên đi du lịch mà thôi, mà đi qua Mỹ chơi thôi, giống như mọi người giờ họ đang làm đó. Dạ, làm giấy tờ đi du lịch qua Mỹ rồi thăm con thăm cháu bên này 1-2 tháng rồi đi về lại bên kia. Ở bên đó có người săn sóc, có người hầu kẻ hầu người hạ như vậy thì Bích Tý nghĩ là sướng hơn. Mà hơn nữa là mình cũng giúp cho bố đi du lịch, nó vui rồi, đâu cần phải là để bố bên cạnh mình, để mình mới có thể là trả hiếu được đâu. Đó thì cô Bích Tý thấy là An Nhiên là một người con có hiếu, tuy rằng lúc đầu là đã giận bố lắm, bởi vì nghĩ là bố làm cho mẹ mình mất. Nhưng mà thôi, số phận mỗi người mỗi số. Có những người đàn bà người ta phải chịu đựng như vậy, nhất là những người đàn bà Việt Nam, họ chịu đựng những cái ông chồng như vậy là cũng đó là cái chuyện mà Bích Tý đã thấy bao nhiêu người rồi. Nhưng mà thôi, bố mà có lỗi với mẹ thôi chứ mình bố đâu có lỗi với mình, đúng không? Đó, bố cũng đã lo săn sóc cho chị em của An Nhiên tất cả bổn phận của bố rồi. Thành ra là có lỗi là lỗi của bố với mẹ, mà mẹ đã mất rồi, thôi cái chuyện đó mình cũng nên bỏ qua, xí xóa cho bố. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà bảo lãnh bố qua, rồi người tình bố qua, rồi con trai con gái của cái người tình của bố qua đi nữa thì Bích Tý thấy nó rất là rắc rối, mà nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình của An Nhiên nữa. Thì tốt nhất thì chỉ có để cho bố đi du lịch qua Mỹ mà thôi, đi chơi một năm qua, bố thích qua lúc nào thì mình làm giấy tờ bảo lãnh cho bố qua một vài tháng, bố chơi bên này sau đó bố về. như vậy bố enjoy cuộc sống hơn nữa, đúng không? Đó, đó là những cái lời mà cô Betty chia sẻ ngày hôm nay với An Nhiên. Có gì thì An Nhiên cứ gửi thư cho cô và email về cho cô nhé. Nhưng mà nhớ là email, An Nhiên tìm cái software nào cho nó rõ ràng một tí mà nó dễ dàng ha. Thì để cô có thể đọc được cho nó rõ mà cho nó mau nhé. Rồi cô cảm ơn An Nhiên rất là nhiều và mong rằng những cái lời của chia sẻ của cô cũng như những lời chia sẻ của quý thính giả nãy giờ sẽ giúp cho An Nhiên có một cái quyết định sáng suốt trong cái vấn đề bảo lãnh bố qua bên Mỹ này. Một lần nữa Betty xin cảm ơn sự theo dõi cũng như là những lời ý kiến quý báu của tất cả quý vị nãy giờ. Và Betty mong rằng chương trình này sẽ đem lại những cái điều tốt đẹp, ít nhất là góp phần vào trong đời sống của quý vị tại hải ngoại cũng như là trong nước đang theo dõi chương trình. Betty cầu chúc cho tất cả những quý thính giả thân thương những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Cô Betty xin cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên đã giúp cho chương trình được tốt đẹp. Cô hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nhật anh Hùng Lê, anh Minh, chị Tư, anh Joseph cũng như là chị Nguyên đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho chị An Nhiên ngày hôm nay. Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Betty cũng cảm ơn tất cả những quý thính giả dù ở xa hay ở gần thì lúc nào cũng luôn lắng nghe cũng như gọi vào ủng hộ cho chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Betty vào mỗi ngày Chủ Nhật. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ Nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Betty, chúc cô Betty một Chủ Nhật an lành và vui vẻ.
Vâng, cô chào các cháu.